Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Ý nghĩa tu gia hạnh phổ hiền. Tác giả Hòa thượng Thích Trí Quảng. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Ý nghĩa tu gia hạnh phổ hiền. Tại sao đạo tràng Pháp Hoa chúng ta tu gia hạnh phổ hiền? Và tu gia hạnh phổ hiền là gì? Các pháp môn khác có tu gia hạnh hay không? Vào cuối mỗi năm, các Phật tử thuộc đạo tràng Pháp Hoa Thành phố Hồ Chí Minh cũng như đạo tràng Pháp Hoa ở các nơi khác đều phải tu gia hạnh phổ hiền. Tu gia hạnh phổ hiền là các Phật tử tu tăng tốc lên, tinh tấn hơn ngày tu bình thường trong năm. Mỗi pháp môn đều có pháp tu gia hạnh riêng. Nếu theo Tịnh độ, sẽ tu Phật thất một tuần chuyên niệm Phật, không làm gì khác. Người tu Phật thất đúng thì chuyên niệm được, nhưng có người tu đúng mà vẫn không chuyên được. Vì tốt nghiệp nhiều đời nên lòng vẫn nghĩ đến những việc khác, khiến họ muốn chuyên niệm Phật mà không được. Nếu người có nghiệp ác thì chuyên nghĩ việc ác. Vì vậy, họ nhiếp tâm niệm Phật một lúc rồi cũng nghĩ lăng xăng lộn xộn. Người này có tu nhưng không chuyên được, nên không thấy Phật và không nhận được sự hộ niệm của Phật. Dù họ có tu nhiều kiếp nhưng không thấy Phật, nên không giảng sanh được. Tu Tịnh độ đòi hỏi chúng ta phải nhất tâm bất loạn, chỉ thấy Phật, không thấy gì khác mới được giảng sanh. Đối với pháp môn này, mỗi năm tu gia hạnh, người ta chọn ngày thuận tiện nhất cho việc tu hành. Ví dụ, người làm nghề nông chọn ngày rỗi rảnh sau khi thu hoạch. Tu thiền cũng chọn ngày nhập thất để chuyên tu thiền định hay thiền quán. Thời gian nhập thất tùy theo hoàn cảnh và sự phát nguyện của từng người khác nhau. Riêng đạo tràng Pháp Hoa tu gia hạnh phổ hiền phải tu suốt 21 ngày, và trong 21 ngày chúng ta phải chuyên tu, không làm gì khác. Tuy nhiên, đa số chúng ta không làm được như vậy vì còn nhiều việc khác ràng buộc. Cho nên, trong 21 ngày chúng ta phải dành nhiều thời giờ nhất cho pháp môn này, nhưng không chuyên được. Còn muốn chuyên thì phải nhập thất suốt 21 ngày mới đạt được việc chuyên tu. Và trong 21 ngày, chúng ta niệm Phật, lại Phật, tụng kinh, quán tưởng Phật. Lúc nào hình ảnh Phật cũng hiện trong tâm chúng ta, hiện trước mặt chúng ta. Bây giờ nhìn đâu cũng thấy Phật. Thầy có thời gian chuyên tu như vậy. Ban đầu để tượng Phật trước mặt mình, chọn tượng Phật mình thích nhất thì dễ tập trung vào tưởng hơn. Tập trung tâm được, quý Phật tử sẽ thấy chuyển biến từng giai đoạn. Lần lần, tượng Phật trở thành sống động hơn, đẹp hơn, nghĩa là tượng Phật đã có sức sống đối với mình. Khi chúng ta nhìn Phật, thấy Phật cũng nhìn chúng ta và Ngài mỉm cười, nên chúng ta cảm thấy an lạc. Đó là sức tập trung cao mới có được sự cảm nhận như vậy, nghĩa là từ tượng Phật hiện ra Đức Phật thật. Đức Phật bây giờ đối với chúng ta là một người sống, không còn là pho tượng nữa. Thấy Phật cười, nhìn ta thân thương và gần gũi với ta, nghĩa là Phật hộ niệm cho ta. Không đạt được trạng thái tâm chứng này, phần nhiều có được Phật hộ niệm cũng rất mong manh. Vì chúng ta tu hành có được từng niệm tâm thanh tịnh thôi, ít khi kéo dài được sự thanh tịnh đó. Nhìn tượng Phật đẹp, nghĩ đến Phật thật là có Phật hộ niệm. Công đức chúng ta sinh ra, Nhưng vì chúng ta không giữ được sự thanh tịnh lâu mà bị cái duyên nào đó ngăn chặn lại, Phật liền biến mất. Ví dụ, chúng ta vừa nghĩ đến Phật, cảm thấy an lạc, nhưng tiếng động nào đó ở bên ngoài làm cho đời sống tâm linh chúng ta bị cắt ngang, trả chúng ta trở lại thực tế cuộc sống. Kinh Pháp Hoa nói ở đây, Phật ra đời là ra đời ở người có tâm thanh tịnh. Trì danh hiệu Phật thì Phật ra đời trong tâm chúng ta, trong cuộc sống chúng ta, ở trước mặt chúng ta. Nếu đạt được như vậy, người khác thấy ta hay nghĩ đến ta là họ thấy Phật. Phật ra đời trong một tâm niệm ta, nhưng niệm thanh tịnh này chúng ta không giữ lâu được, gọi là Phật nhập diệt. Thực tế cuộc sống cho chúng ta nhận ra ý này. Người mới tu phát tâm Bồ Đề, nét mặt, lời nói, cử chỉ của họ rất dễ thương, nhưng vọng nghiệp sanh khởi, họ liền đổi khác. Có nhiều người nói lúc mới đi chùa, thấy thầy này hay Phật tử kia dễ thương, nhưng sau đó thấy không còn ai dễ thương. Chúng ta tu hành phải cân nhắc, đừng để tu một lúc rồi sanh chướng, trở thành khó tánh, kỳ khôi sinh ra trong lòng mình, là Phật biến mất. Trên bước đường tu, lúc không cần ai quý mến, vì ta có Phật trong lòng và ôm giữ hình ảnh Phật, nên ta không cần người quan tâm, mà họ lại quan tâm thân thiện với mình. Nhưng đến lúc ta muốn thân thiện thì họ lại khó chịu với mình. Muốn tìm lời nói tốt lành với họ, họ lại không nghe. Là Phật trong ta đã nhập diệt. Thật vậy, vì Phật nhập diệt, cái muốn của mình trở thành vọng tâm, vọng trần thì nghiệp phải sanh khởi. Vì vậy, Phật khuyên chúng ta diệt dục, nghĩa là bắt đầu tu, bỏ tất cả ham muốn để tâm chúng ta được lắng yên. Vì khởi ý niệm ham muốn dù nhỏ nhất cũng không có được, muốn người nghe họ sẽ không nghe. Nhận thức được yếu nghĩa này, thầy thuyết pháp bằng tâm thanh tịnh. Vì sống với pháp nên tâm thanh tịnh và thuyết bằng tâm thanh tịnh, chứ không nghĩ phải nói như thế nào cho người nghe. Tìm cách nói cho người nghe theo là quả báo xấu đến liền. Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa rằng, người thực tu một lòng muốn thấy Phật, thì họ không nghĩ tới cuộc sống, thậm chí không quan tâm đến sinh mạng này. Sống chết không còn quan trọng đối với họ. Nhưng điều quan trọng là phải thấy Phật, tới được với Phật. Hạ quyết tâm như vậy, Phật sẽ xuất hiện cùng hàng thánh chúng. Tu gia hạnh là phải như thế. Nhưng nếu chúng ta chưa nhiếp tâm mà còn loạn tâm, thì Phật không xuất hiện được. Quý Phật tử tu hành muốn thấy Phật, cần phải ghi nhớ điều này. Hơn 30 năm trước, thầy chuyên tu gia hạnh phổ hiền, thường nhập thất, ít tiếp xúc với mọi người, nên dễ thấy Phật hơn. Thầy xuống phòng phát hành kinh sách, thấy tượng Phật nhìn mình như người sống và Phật mỉm cười với thầy. Thầy liền thỉnh tượng Phật đó về phòng, thắp hương lại Phật. Trong mùa gia hạnh đó, thầy nhận thấy có nhiều điều kỳ diệu xảy ra. Điều kỳ diệu thứ nhất là mỗi ngày lại hồng danh Pháp Hoa, thấy hảo tướng của pho tượng hiện ra rõ rệt. Mà ai vào phòng cũng nhận thấy tượng Phật đẹp hẳn ra. Điều kỳ diệu thứ hai là sức sống trong phòng thầy dường như có chư thiên, chư thần hiện hữu. Cho nên trong đêm khuya thanh vắng mà thầy nghe âm thanh lạ, thầy liên tưởng đến Kinh Di Đà nói rằng thường nghe nhạc trời từ trên hư không cùng với hoa trời ngày đêm rơi xuống. Đêm khuya không có âm thanh mà nghe được âm thanh. Ý này Thiền Sư Nhật diễn tả là tiếng vỗ của một bàn tay. Trong cảnh thanh vắng mà nghe nhạc trời và thấy hoa trời, đó là nghe và thấy bằng tâm thanh tịnh, không thấy nghe bằng mắt tai bình thường. Cho nên chỉ một mình thầy nghe và thấy như vậy. 50 năm trước, Hòa Thượng Thiện Hoa dạy ý này là lục căn hổ dụng, nghĩa là không nghe bằng tai mà nghe bằng mắt, không thấy bằng mắt nhưng thấy bằng thân. Những điều màu nhiệm trong đạo phải thực tập hết lòng mới cảm nhận được, còn tu bình thường không thể có. Như trong kệ Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Phật dạy trong một lỗ chân lông có ba đời chư Phật hiện hữu, thì đương nhiên người tu thanh tịnh mới đạt được sự thấy biết này. Trong cực vi đầu sợi lông có ba đời chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Mỗi Phật lại có vô số Bồ Tát vây quanh thuyết pháp. Như vậy, toàn pháp giới đều biến thành Phật pháp. Trên tinh thần này, Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta nhìn đâu cũng thấy Phật, là khi tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh rồi đi vào thế giới Phật thì tất cả đều thanh tịnh, đều là Phật. Chúng ta không đạt được trình độ này vì chúng ta gia hành chưa đúng, cho nên chúng ta đang ở giai đoạn tập sự thôi. Tuy mới tu gia hạnh lần đầu chưa đạt được gì, nhưng gia hạnh lần thứ hai, lần thứ ba, chúng ta phải thăng tiến trên đường đạo, còn đứng tại chỗ là thoái lui. Hòa thượng Trí Tịnh hay tu gia hạnh, Ngài nói rằng, một câu một kệ tăng tiến đạo Bồ Đề, một sắc một hương đều không thoái chuyển. Nghĩa là phải đi tới, đứng lại sẽ tuột hậu, tu khó lắm. Thầy có cảm giác nếu tiến tu thì cùng đi được với Phật, với Bồ Tát, với bạn đồng hạnh. Nhưng mình đứng lại sẽ cảm thấy bị lạc lõng bơ phơ. Nếu đi không được là thoái chuyển hay bị đọa, phải chờ cơ hội khác. Không phải thời nào cũng tu được. Chúng ta bắt được cơ hội để thâm nhập vô tướng đạo tràng mà không biết giữ gìn để rớt lại. Sao chúng ta có tu cũng chỉ là tu hình thức. Thực tế cho thấy trong đạo tràng có nhiều người đi chùa tu hành nhưng tâm tu không còn là nghĩa này. Lý do chọn 21 ngày tu gia hạnh Phổ Hiền. Thầy chọn 21 ngày tu gia hạnh Phổ Hiền vì căn cứ vào phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp thứ 28. Ngài Phổ Hiền đã nói rõ rằng người muốn tu tập kinh Pháp Hoa trong suốt 21 ngày phải tu rất tích cực, quán tưởng Phổ Hiền sẽ thấy Ngài xuất hiện. Như vậy, điều quan trọng là tu gia hạnh Phổ Hiền thì phải thấy Phổ Hiền xuất hiện. Đa số chúng ta tu vì kẹt thế tục nhiều quá nên không vào thế giới Phật được. Chúng ta cứ lo Phật sự, làm việc và bị công việc bao vây mình. Từ đó phiền não phát sinh, nhất là người làm được nhiều việc rất dễ bị việc ràng buộc. Độ nhiều đồ chúng thì bị đồ chúng làm phiền. Nếu làm nhiều mà không để tâm thì làm sao được? Phải lo điều động công việc thì đó là vọng tâm rồi. Và tự thế tục hóa mình, rơi vào phải trái hơn thua, không còn tốt nữa. Các chúng trưởng của đạo tràng Pháp Hoa phải nhớ rằng khôn dạy của trần gian không làm được gì cả. Thầy có cảm giác không ai khôn hơn ai, nhưng biết tu cho thành đức, người sẽ cảm đức, cảm hạnh mà tới với chúng ta. Thầy làm nhiều việc, nhưng tu là tu, vì biết rời tâm thanh tịnh sẽ mất tất cả. Đối với thầy, cái gì làm thầy rời tâm thanh tịnh, thầy bỏ liền. Thì sẵn sàng bỏ tất cả việc, bỏ tất cả chức danh để giữ tâm thì việc sẽ thành tựu. Còn bỏ tâm thì việc hư mà chức danh cũng mất. Phải quyết tâm tu, một lòng muốn thấy Phật, không tiếc thân mạng. Phật mới hiện ra và xoa đầu thọ ký mình. Còn chưa được như vậy, coi chừng việc của ta là trần thế, tội lỗi, phiền não, nhiễm ô. Và càng đi sâu vào con đường này, Phật và Bồ Tát càng rời xa ta. Đức Phật Thích Ca và Bồ Tát Phổ Hiền đã dạy chúng ta tu tích cực trong suốt 3 tuần. Nghĩ về hạnh đức của Phổ Hiền thì Ngài xuất hiện. Các Phật tử nên chọn tượng Phổ Hiền đẹp, đặt trước mặt để chúng ta quán tưởng. Lần lần chúng ta sẽ cảm được, thì tượng Phổ Hiền trước mặt chúng ta sáng ra. Và Phổ Hiền trong tâm chúng ta cũng sáng. Hai điều này tương ưng với nhau thành một. Vì vậy, bước đầu là tượng, nhưng sau đó biến thành Phổ Hiền thật. và từ thấy Phổ Hiền xuất hiện trước mặt và trong tâm, tâm chúng ta liền biến thành Phổ Hiền, mới nương được lực Phổ Hiền. Đức Phật dạy rằng, làm được như vậy là đầy đủ 10 hạnh Phổ Hiền, tức đầy đủ trong tâm chúng ta trước, rồi mới đủ ngoài thân ta. Cho nên, người thấy chúng ta là Phổ Hiền. Bây giờ, chúng ta ngồi trên bạch tượng 6 ngà tiêu biểu cho sạch nghiệp, thì cuộc đời này đối với chúng ta nhẹ nhàng đến rồi đi, không có gì lưu luyến. Tâm chúng ta sẽ bay bổng lên cung trời đâu suốt, cách chúng ta rất xa. Nhưng gắn liền bằng tâm thì xa mấy cũng trở thành gần. Ngày nay có thể dùng khái niệm viễn thông để chứng minh điều này. Thật xa như hình ảnh mặt trăng, nhưng đưa về trái đất chỉ trong một giây. Tâm chúng ta còn linh hoạt hơn thế rất nhiều. Ngày xưa người ta còn nghĩ rằng Tề Thiên nhảy một bước là tới Tây Phương, vì Tề Thiên là Tôn Ngộ Không, tức tâm không vướng bận mới đến được Tây Phương trong chớp mắt. Nếu tâm chúng ta không vướng bận thì nhảy một cái cũng lên cung trời Đâu Suất diện kiến Đức Di Lặc. Đâu Suất là thế giới thiền định, nên tâm chúng ta đi sâu vào thiền định mới thấy được Di Lặc, nghe Di Lặc thuyết pháp. Từ thế giới hiện thực đến thế giới tâm thức, học được với Phật và Bồ Tát, rồi trở lại hiện thực cuộc sống, chúng ta mới có những điều hơn người khác. Bây giờ, những gì mà người đời không biết, tức họ không biết thế giới siêu hình và thế giới tâm thức, nhưng chúng ta thâm nhập được các thế giới này. Cho nên, ta biết được mọi việc quá khứ và vị lai, còn họ chỉ biết hiện tại. Và chúng ta được làm quyến thuộc của Di Lặc, quyến thuộc của Bồ Tát, vì chúng ta thường sống với các ngài, nghe các ngài nói pháp. Từ đó, cuộc đời này diễn tiến trong tương lai như thế nào, chúng ta cũng sống nhịp nhàng tương ưng theo như vậy, không phạm sai lầm. Ý nghĩa của sự khởi tu gia hạnh Phổ Hiền từ ngày thành đạo của Phật Di Đà là ngày 17 tháng 11 và kết thúc vào ngày thành đạo của Phật Thích Ca là ngày mùng 8 tháng 12. Đạo tràng Pháp Hoa khởi tu gia hạnh Phổ Hiền từ ngày 17 tháng 11 âm lịch và kết thúc ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch, vì Đức Phật Thích Ca bắt đầu vào thiền định cũng đúng ngày Đức Phật Di Đà thành đạo, và Phật Thích Ca an trụ trong thiền định suốt 3 tuần. Đến ngày mùng 8 tháng 12, ngài đắc đạo. Tu gia hạnh Phổ Hiền là gạch nối giữa thế giới thanh tịnh và thế giới không thanh tịnh. Thế giới Phật Di Đà thanh tịnh, còn thế giới ta bà của Phật Thích Ca loạn động. Khi khởi tu, ai cũng cần hoàn cảnh thanh tịnh, nên cần nhập thất là tìm cảnh thanh tịnh để gá tâm vô, giúp cho mình dễ dàng được thanh tịnh. Thật vậy, nhờ đóng kín sáu giác quan, chúng ta tu thanh tịnh được. Còn ở cảnh loạn động của ta bà không có thanh tịnh. Tìm cái đẹp ở ta bà rất mong manh, bất chợt thấy vui, nhưng niềm vui này không giữ được lâu. Vì vậy, khởi tu gia hạnh Phổ Hiền, chúng ta phải đặt tâm ở thế giới thanh tịnh bằng cách mượn hạnh Phổ Hiền để dẫn chúng ta vào thế giới thanh tịnh. Vì không có Phổ Hiền dẫn, chúng ta không vào được thế giới này. Phổ Hiền dắt chúng ta vào thế giới thanh tịnh, nghĩa là chúng ta nương theo hạnh Phổ Hiền vào thế giới thanh tịnh để thấy được cái đẹp là tướng chân thật của các pháp không sanh tử. Ngài Phổ Hiền dạy rằng, do tu 10 hạnh Phổ Hiền mà vào thế giới thanh tịnh, rồi thì bấy giờ chúng ta đi khắp 10 phương không chướng ngại. Vì đi bằng tánh thanh tịnh, không phải đi bằng nghiệp. Đi bằng nghiệp thì đi đâu cũng khổ. Đi bằng nghiệp mà Phật nhắc là do nghiệp thọ sanh. Nghiệp ở ngay trong tâm mình, nên mang cái nghiệp này đi đâu cũng khổ. Hiện thân trên cuộc đời thì cuộc đời này là khổ, nhưng trong giấc chiêm bao cũng gặp khổ. Phật nói đó là từ nghiệp thức dẫn chúng ta sanh lại cuộc đời, và từ nghiệp này chúng ta tạo thêm ác nghiệp nữa. tức là tăng trưởng việc ác. Chúng ta làm ác thì chứa trong tâm thức cái ác này, nên ngủ mơ thấy ác, và khi chết đi thọ sanh cũng mang nghiệp thức này đi, sẽ khổ hơn nữa. Quan trọng là phải xóa cho được nghiệp thức, nhưng nghiệp thức này là vọng nghiệp, không phải thật. Chúng ta tạo nên vọng nghiệp là ảo giác, giống như chim bao hay hoa đốm trong hư không. Cảnh này không thật. Kinh Pháp Hoa nói, trong tam giới không có sanh tử, khổ đau, buồn phiền. Nhưng nghiệp này sinh ra là do tham, sân, si. Trong ba thứ độc hại này, chúng ta đoạn cái nào trước? Nếu đoạn trừ lòng tham trước, không còn bực tức, thì trí huệ sinh ra là đi theo con đường thuận của giới, định, huệ. Tuy nhiên, trong ba thứ độc này, si mê là chính. Không si mê thì không có cảnh tượng khổ. Giống như nằm mơ thấy khổ, đến khi tỉnh thức thì khổ này mất. Thuở nhỏ, thầy rất sợ chạy giặc, nên tâm sợ hãi này nhiều. Thì trong giấc mơ thường thấy cảnh đánh nhau, thấy mình bị chết. Nhưng tỉnh dậy, thầy còn sống, mừng quá. Tam giới này không thật, chỉ là giấc mộng. Hay cuộc đời này là giấc mộng. Chúng ta có giấc mộng con là ngủ mơ chúng ta thấy. Thức dậy thì mất, và giấc mộng dài là cả cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sinh trên cuộc đời này là bắt đầu giấc mộng dài, và chết là chấm dứt giấc mộng dài. Nhưng Phật nói chúng ta chết rồi lại đi vào cõi mộng khác, từ cõi mộng này sang cõi mộng khác. Hay nói đúng hơn, từ vô thỉ kiếp cho đến ngày nay, chúng ta đi lang thang trong các cõi mộng sanh tử. Chỉ khi nào thành đạo như Phật mới chấm dứt giấc mộng dài, mà Phật diễn tả là nhận ra người chủ xây dựng ngôi nhà tứ đại ngũ uẩn này. Chỉ có thành đạo, trí tuệ sinh ra mới chấm dứt sanh tử và sống tự tại giải thoát hoàn toàn. Thật vậy, trí tuệ này làm chúng ta thấy được tất cả các kiếp quá khứ, tất cả các hiện tượng mười phương và biết rõ cả những việc tương lai. Ba đời, hiện tại, quá khứ, vị lai đều thu lại trong một niệm tâm có trí tuệ và dùng trí tuệ này đi được khắp mười phương một cách tự tại. Cuộc sống của con người có hai phần là sanh tử và không sanh tử. Đức Phật vì tâm đại từ bi mà Ngài vào thế giới sanh tử để cứu độ muôn loài, và Bồ Tát vào đời mượn cảnh huyễn để độ người trong mộng. Vì vậy, đi vào cuộc đời, các ngài đóng đủ thứ vai trong các ngành nghề, kể cả đóng vai ăn mày hay đóng vai tội lỗi. Nhưng Bồ Tát có phải là người ăn mày thật hay là người tội lỗi thật hay không? Chúng ta phải nhìn vào con người thật mới phát hiện được tư chất Bồ Tát. Ví dụ, Đức Phật độ vô não, đắc quả A-la-hán dễ dàng quá, để những người làm ác nhìn vào tấm gương đó mà dừng lại tội lỗi của họ. Còn con người thật của vô não là thánh thiện, con người ác là giả. Nói cách khác, mượn vở kịch đóng vai ác để người khác trông thấy tu sửa mà thôi. Ví dụ, có nghệ sĩ đóng vai ác trên sân khấu, ai thấy cũng ghét, nhưng người ác này đâu phải thật là họ. Chúng ta coi truyện Tây Du Ký thì ghét Trư Bát Giới, nhưng đâu phải ông này thật là vậy. Người đóng vai trên sân khấu khác với người mang nghiệp thật. Bồ Tát thường mượn cảnh giả để độ người mê, khiến họ phát tâm Bồ Đề. Vì vậy, khi có Phật xuất hiện trên cuộc đời, chư Bồ Tát cũng theo Phật để trợ hóa cho Ngài làm đạo. Đó là cái thấy theo tinh thần Đại Thừa. Như Thầy đã nói, tu gia hạnh phải tìm tượng Phật mình thích nhất, có cảm giác như Phật nhìn và mỉm cười với mình là bước đầu để tạo độ cảm với Phật. Chúng ta thờ Phật, lạy Phật là gia hạnh đầu tiên. Nhưng nếu thấy người lạy Phật, chúng ta cũng bắt chước lạy, thì điều này hoàn toàn khác với cảm được Phật mà lạy. Cảm được Phật thì có nghĩa là có Phật thật trước mặt để lạy. Trí Giả Đại Sư nói, người lạy Phật để kết duyên khác với người có căn lành lạy Phật. Người có căn lành nhìn Phật, nghĩ đến Phật, nên lạy Phật rất dễ thương. Người bắt chước lạy là mới kết duyên với Phật thôi, nên chưa có kết quả được. Còn người tu có kết quả là người đã có căn lành, do độ cảm tâm sâu sắc với Phật. Tệ hơn nữa là người tu mà trong lòng mong cho thời khóa mau chấm dứt, không muốn lại Phật nữa. Người căn lành nhỏ thì kết quả ít, người có căn lành lớn gặt hái được kết quả lớn. Tùy theo tâm mà có độ cảm khác nhau, tạo thành kết quả khác nhau. Người thờ Phật và kính trọng Phật, lau dọn bàn thờ Phật sạch sẽ và trang nghiêm, bông trái đẹp, khiến người nhìn thấy phải phát tâm tu. Không phải thờ Phật để người khác cúng trái cây mình hưởng lộc Phật. Tự tâm kính trọng Phật và coi như có Phật ngự ở đây, nên chúng ta quý trọng cái gì nhất, chúng ta đem dâng cúng Phật và trang trí bàn Phật đẹp. Thờ Phật để tạo độ cảm cho mình tiến tu, thờ Phật lấy lệ là không được. Lọ hoa phải thay nước và cắt gốc mỗi ngày, bỏ lá úa để chúng ta nhìn cảm được, mới tạo được sự gắn liền giữa Phật với ta. Tuy bàn thờ Phật là cảnh giả, nhưng nương theo cái giả này để dẫn chúng ta vào thế giới thanh tịnh. Giống như chúng ta dùng tivi để xem những cảnh họ dựng trên đài truyền hình. Trên bước đường tu, mượn những phương tiện như tượng Phật, chùa tháp, thuyết pháp để dẫn chúng ta vào thế giới Phật. Nhưng nếu chấp vào cảnh giả này, sẽ ở lại đây muôn đời. Ngài Phổ Hiền nói, trong một niệm tâm mà thấy được tất cả ba đời mười phương Phật, và trong pháp hội của chư Phật mười phương cũng có hóa thân của chúng ta ở trong đó. Ta vừa nghe Phật Di Đà nói pháp mà cũng nghe được Phật Đa Bảo. Ta này là ta phân thân đi mười phương, giống như Tề Thiên có một sợi lông của Bồ Tát Quan Âm cho, nhưng từ sợi lông này mà phun ra một cái thì có vô số Tề Thiên. Cũng vậy, có bao nhiêu Đức Phật, chúng ta có bấy nhiêu hóa thân của mình tương ưng để thâm nhập nghe pháp. Thật vậy, tu Pháp Hoa, chúng ta thâm nhập được tất cả thế giới Phật, không bị kẹt vào cục bộ ở một chỗ nào. Ở đâu có Phật, chúng ta hiện hữu ở đó. Ở đâu có Phật, hay ở trong kinh có Phật, chúng ta liền có hóa thân đến đó.